Cùng với Đức Maria, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đọc hàng chữ được ban tổ chức chọn để ở trên bàn thờ trích trong lời của Đức Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi là diễm phúc. Và tôi nhìn thấy ở trong lời kinh Magnificat, Đức Maria đến 4 lần xưng tôi. Linh hồn tôi, thần trí tôi, Chúa đã làm cho tôi, và từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc. Có thể chúng ta nghĩ người đặt câu này là câu ca tụng vinh tụng Đức Maria và bóng gió thế nào đó để ca ngợi cha mới ngày hôm nay. Thế nhưng mà phải nói mỗi người chúng ta và từng người một đều có chỗ ở trong lời kinh này. Vâng, linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì từ nay đến muôn đời Chúa khen tôi diễm phúc. Thường người ta nhấn mạnh quá nhiều về sự khiêm tốn thì nghĩ rằng là tự hạ và cứ tự bôi đen mình đi. Nhưng điều đó không đúng. Kitô giáo vẫn là một tôn giáo mà trong đó đặt một mối tương quan trực tiếp và cá nhân giữa mỗi một con người đối với Thiên Chúa. Không có chuyện a-dua theo đám đông. Tôi ngồi với đám đông, thế là cả đám đông ùa vào trong thiên đàng thì tôi cũng sẽ được vào. Không có. Mỗi người đều sẽ phải trả lẽ về việc mình đã làm. Thưởng hay phạt, tốt hay xấu, mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm. Thế nên đôi khi ta hay tránh né để không nói về chữ tôi. Và chúng ta quen với câu chữ tôi vẫn là điều đáng ghét. Quả thiệt, nói một góc độ nào đó, người ta chơi chữ thì nói rằng tôi mà rọi đèn sáng quá sáng nó thành dấu sắc thì thành ra tối. Tôi mà làm cái điều gì nó xấu bôi đen một chút thì nó là dấu huyền thành ra tồi. Và tôi đặt tôi quá nặng thì thêm dấu nặng vào nó ra thành tội. Đúng thế. Thế nhưng mà cùng với một cái chữ tôi đó, mỗi một con người phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, thì nó có 2 cái hướng ngược hẳn nhau. Nếu nghe một ai khoe mà lại cứ nghĩ rằng đó là thật, thì đấy là tự kiêu. Khi mà người ta chê 1-2 câu đến độ nản chí chẳng làm gì, ấy là người tự ti. Khi mà nghĩ rằng tôi đầy đủ chẳng phải tìm hiểu học thêm hay là phấn đấu nữa, đó là người tự mãn, tự phụ. Khi nghĩ rằng chẳng ai bằng mình hơn hết tất cả mọi người, ấy là tự tôn. Thế nhưng mà có 2 chữ tự khác mà ta cần phải quan tâm, đó là và tự tin và tự trọng. Tự trọng là ta phải biết về mình, không quá đề cao mình mà cũng không quá tự bôi nhọ mình. Tự tôn, tự ti đều là xấu, ở mức giữa là tự trọng. Và mỗi người Kitô hữu của chúng ta đều ý thức cái ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Và điều chúng ta học với Đức Maria chính là ở chỗ khi nhận ra những ân sủng mà mình có, những ân huệ mà mình đang thủ đắc, những nén vàng mà mình đang nhận được, thì mình phải biết nó chẳng phải của mình, mà nó là món quà mình đã nhận từ Thiên Chúa. Vâng, mỗi con người của chúng ta có quyền tự hào chứ, bởi vì cá nhân một con người của chúng ta được Thiên Chúa dựng nên, độc đáo vô cùng, không ai giống ai. 7 tỷ con người trên hành tinh này không người nào giống người nào. Mỗi một con người đều đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta có quyền tự hào chứ, bởi vì Thiên Chúa đi vào trần gian để cứu độ con người của chúng ta. Chúng ta có quyền tự hào chứ, bởi vì Thiên Chúa cho chúng ta ân sủng và sự sống của Ngài để chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Chúng ta có quyền tự hào chứ, bởi vì Thiên Chúa trao cho chúng ta một trách nhiệm mà không ai có thể thay thế được. Giáo hội gần đây, và nhất là từ Công đồng Vatican II khẳng định, 2 chữ ơn gọi không chỉ dành cho đời tu, Ngày xưa nói một người có ơn gọi thì đó là đi tu trì. Nhưng trước tiên ơn gọi làm người, Thiên Chúa kêu mời và ta phải đáp trả. Ơn gọi làm Kitô hữu cũng là một lời mời và ta phải có lời thưa. Ơn gọi để là lập gia đình như ông bà cố đây hôm nay, năm nay cũng kỷ niệm Kim Khánh 50 năm hôn phối. Người ta dùng đến chữ thiên chức làm cha, thiên chức làm mẹ. Đó là một chức vụ của Thiên Chúa trao phó và đó là một nhiệm vụ không thay thế được trong một cái môi trường, trong một gia đình, trong một hoàn cảnh mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta. Thế nên Đức Maria trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi nghe lời chúc mừng của bà chị Elizabeth, cũng là họa lại lời chúc của Thiên sứ Gabriel hôm xưa: kính chào bà đầy ơn phúc, còn em thật là người có phúc. Và điều mà chúng ta nhận ra được trong lời cầu chúc này, Đức bà Elizabeth đã khẳng định: bởi vì em dám tin rằng điều Chúa phán với em sẽ được thực hiện. Vâng, như thế thì khởi từ chỗ mỗi người chúng ta ý thức về ân sủng của trao cho chúng ta. Và cái thứ hai là chúng ta dám đảm nhận lấy cái công việc mà Thiên Chúa trao phó đó. Có người vẫn hay nói về việc Đức Maria nhận lời thưa xin vâng để trở thành Thánh Mẫu Thiên Chúa là sự khiêm tốn. Nhưng tôi nghĩ một góc độ khác cũng là khiêm tốn, nhưng phải hiểu đây là một sự khiêm tốn đặt ý muốn của mình trong ý muốn của Thiên Chúa, bởi vì đó là việc lớn quá, lớn vượt tầm tay của mình. Nhưng mà nếu Ngài đã trao thì mới xin vâng. Và Đức Maria dám tin rằng điều Chúa phán với em sẽ được thực hiện. Và đó chính là nguồn gốc của cội phúc này. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở reo mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phật nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, và từ nay đến mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Và lời tạ ơn của Đức Maria đó, trong đó có bao gồm tất cả và mỗi người chúng ta. Bởi vì ở đây cũng chính là một quy luật ngàn đời trong tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Đời nọ tới đời kia, Chúa thương xót những ai kính sợ người. Vâng, cái ân huệ mà Đức Maria nhận ra đó cũng nằm trong cả một cái tập thể đông đảo của mọi người đó thôi. Bài đọc 2, chúng ta vừa đọc sách Khải Huyền kể về câu chuyện người phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng đối diện với con rồng, ám chỉ giáo hội, ám chỉ Đức Maria. Nhưng mà trong đó cũng có chỗ của chúng ta. Trong tình yêu của Thiên Chúa, và ta cũng vẫn là những nhân vật được gửi vào giữa thế giới này trong cuộc chiến thắng bóng tối, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ. Và bên cạnh đó, Đức Maria vẫn khẳng định một cách xác tín rằng Thiên Chúa luôn luôn nhớ lại lời hứa của Ngài. Người ta vẫn nói lời kinh Magnificat cũng thể hiện một Thiên Chúa cũng thích đùa. Khi mà người quyền thế thì bị hạ bệ, người khiêm nhường thì được nâng lên, người nghèo đói thì được đầy dư, người giàu có đuổi về tay trắng, thay trắng đổi đen trong cuộc đời. Cũng là một Thiên Chúa thích đùa. Nhưng mà nói một góc độ nào đó thì người ta cũng phải thấy được rằng tình yêu của Thiên Chúa và ân sủng của Thiên Chúa trao ban, khi mà người ta ý thức và tạ ơn, biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, thì một trách nhiệm đi kèm là phải biết sinh lợi những nén bạc Chúa trao phó, phải biết sử dụng hồng ân của Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Vâng, đúng thế. Ơn gọi làm con Thiên Chúa, ơn gọi làm Kitô hữu và sứ mạng Thiên Chúa trao phó, đó là trách nhiệm chúng ta. Cũng như một Đức Maria sau khi nhận sứ mạng từ Thiên Chúa, vẫn sống cuộc sống thường ngày, vẫn thể hiện lòng yêu thương, rời căn nhà của mình đến nhà của bà chị Elizabeth và ở lại phục vụ nhiều tháng trời. Vẫn là một Đức Maria quan tâm đến tất cả những người đang gặp khó khăn, bất ngờ trong tiệc cưới Cana vẫn là một Đức Maria khi dẫn con phải đi lưu lạc. Vâng, cuộc đời của Đức Maria vẫn dệt nên bằng những câu chuyện đời thường đó. Nhưng mà chắc chắn lời kinh Magnificat của Đức Maria chính là lời kinh xuyên suốt cuộc đời của Ngài. Và cũng vì vậy, giáo hội vẫn mượn lời kinh này để trở thành lời kinh hàng ngày. Anh em chúng tôi, linh mục, tu sĩ vẫn nguyện hàng ngày. Các anh chị Lê Gio thì vẫn đọc kinh Catena mỗi ngày với lời kinh này. Chúng ta đọc với Đức Maria và chúng ta cũng đặt tâm trạng của chính chúng ta vào trong lời kinh ấy. Xin tạ ơn Chúa vì những tình yêu và ân sủng Ngài ban cho chúng ta, và cũng chính tình yêu đó thúc đẩy đưa chúng ta thực hiện cái sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó. Đó cũng là tâm tình mà chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho cha Vinh Sơn, cha mới ngày hôm nay. Ngài chọn lời châm ngôn trích trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Cũng là một lời khẳng định niềm tin và sự hiện diện của Thiên Chúa, vào ân sủng của Thiên Chúa, vào tình yêu của Thiên Chúa cho những bước đường của tương lai. Và ngày hôm nay, cùng với giáo hội chúng ta dâng lời chúc tụng Đức Maria đã về trời, thì chúng ta cũng khẳng định được rằng cái ân huệ lớn lao nhất mà mỗi người chúng ta chờ đợi, ân huệ lớn lao nhất mà cả cuộc đời của chúng ta phải đầu tư, đó chính là chúng ta làm thế nào để được hợp đoàn với chư thần thánh trên thiên quốc để ngợi ca chúc tụng mẹ muôn đời. Amen.